nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề kiên trì học thuộc pháp. Bài chia sẻ thứ nhất, tu luyện vững chắc thông qua việc học thuộc pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Công, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 20 tháng 4 năm 2017. Mọi người thường bảo tôi rằng trông tôi trẻ hơn 15 tuổi so với tuổi thực tế. Mặc dù tôi đã 75 tuổi nhưng không hề có nếp nhăn, cũng không có đốm đồi mồi thể hiện dấu hiệu lão hóa nào. Tôi nhận ra rằng điều này có được là do tôi đã trường kỳ học thuộc pháp và kiên định thực tu bản thân, không có đường tắt. Sư phụ giảng, tôi thì nghĩ, đệ tử đại pháp, con đường bày trước mặt chư vị chỉ có thực tu, không có đường khác. Chết, thế nào là đệ tử đại pháp trong giảng pháp tại các nơi 11? Tôi nghĩ rằng tu luyện vững chắc bao trùm phạm vi rất rộng. Tôi không thể truyền tải đầy đủ nhận thức của mình do trình độ học vấn hạn chế, nhưng tôi sẽ miêu tả ngắn gọn việc tu luyện của mình. 1. Học pháp với tâm khiêm cung và tôn kính. Sư phụ giảng, trong sách của tôi, chữ nào cũng là hình tượng của tôi và Pháp Luân. Trích, chuyển Pháp Luân. Tôi có cảm giác như thể mình đang ở trong một trường giảng pháp lớn của sư phụ. Bất cứ khi nào tôi mở cuốn sách chân quý đó ra, cuốn chuyển Pháp Luân, vô số các vị Phật, Đạo, Thần và Pháp Luân chăm chú nhìn tôi đầy từ bi mỗi lần tôi đọc sách, và tôi đã được đắm chìm trong hào quang của sư phụ. Đứng trước ảnh sư phụ, tôi không dám có bất kỳ một suy nghĩ xấu nào. Tôi không dám ngồi khi học pháp trong tư thế không ngay ngắn. Tôi không thể nhìn thấy được tầng tầng lớp lớp các vị Phật, Đạo, Thần đang quan sát tôi, nhưng tôi thực sự cảm nhận được họ. Tôi biết tôi phải học pháp với tâm khiêm cung và tôn kính. 2. Học thuộc pháp. Tôi đã không ngừng học thuộc pháp trong suốt 10 năm qua để có thể hiểu được pháp. Tôi yêu cầu bản thân không được phân tâm khi học thuộc pháp. Ban đầu, tôi học thuộc từng câu một, nhưng tôi thường quên câu đầu tiên sau khi nhớ được câu thứ hai, và có vài lần tôi thậm chí đã bỏ cuộc. Sư phụ đã giảng, bảo rằng học pháp mà không nhớ kỹ thì cũng không sao cả. Chư vị nói rằng học một lượt không nhớ, hai lượt không nhớ, thì chư vị hãy chú tâm hơn nữa mà học, nhất định sẽ xung phá. Nếu quả thực là chư vị chú tâm rồi mà vẫn không nhớ được, thì đó chính là bày trước mặt chư vị một quan. Nếu không phải như thế, thì tức là chư vị không chú tâm nên không nhớ. Đó chính là vấn đề phải chịu khó của bản thân chư vị. Trích, giảng pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005. Tôi đã chấn động khi đọc đoạn pháp này. Là một học viên cao tuổi, tôi đã hình thành quan niệm của con người. Đó là tôi cho rằng khả năng học thuộc của tôi không tốt vì tôi đã già rồi. Tôi thường quên làm việc này, việc kia, và việc này dường như là bình thường đối với mọi người xung quanh tôi. Là một người tu luyện, tôi cần phải đột phá quan niệm này. Tôi đã đối đãi vấn đề này như một quan phải vượt qua. Tôi đã khích lệ bản thân không ngừng học thuộc pháp kể từ đó. Bây giờ, mỗi ngày tôi học thuộc một bài giảng pháp. 3. Pháp đã thay đổi suy nghĩ của tôi. Tôi đã không ngừng tìm các chấp trước của bản thân để thay đổi suy nghĩ và đề cao trong quá trình học thuộc pháp. Sư phụ giảng, là người tu luyện, nếu đồng hóa với đặc tính này, thì chư vị chính là người đắc đạo, pháp lý đơn giản như vậy. Trích, chuyển pháp luân. Tôi tự hỏi, tôi đã đồng hóa được bao nhiêu với các đặc tính của vũ trụ? Tôi còn những vấn đề nào khác nữa? Tôi không phải áp dụng pháp với bất kỳ ai khác ngoài bản thân mình. Sư phụ còn giảng, thế nào là tâm đại nhẫn? Đã làm người luyện công thì trước hết phải làm được đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, phải nhẫn. Trích, Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc đoạn pháp trên, tôi nghĩ làm thế nào mà có thể làm được như vậy? Đôi lúc khi tôi bị người khác đổ lỗi, tôi đã không giữ được bình tĩnh và đã động tâm, cho dù không có ai đánh hay chửi mắng tôi. Sư phụ giảng, tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn, để xem đối với thất tình lục dục, chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không. Chư vị chấp trước chính vào những thứ ấy, thì chư vị không tu xuất lai được. Trích, Chuyển Pháp Luân. Tôi từng có chấp trước vào con cái và người thân. Bây giờ tôi có thể buông bỏ phần lớn chấp trước đó, nhưng tôi vẫn còn một chút gì đó cách xa so với yêu cầu của Pháp. Việc học thuộc Pháp đã giúp tôi tìm ra các chấp trước của bản thân. Một số chấp trước nhận ra được rõ ràng, nhưng một số chấp trước lại bị ẩn giấu và cần phải liên tục loại bỏ chúng. Sư phụ đã giảng cụ thể về việc buông bỏ tâm hiển thị, tâm tật đố và tâm hoan hỷ trong Chuyển Pháp Luân. Bởi vậy, tôi hiểu rằng những chấp trước này là rất nghiêm trọng. Bất cứ khi nào tôi phát hiện ra mình có tâm tật đố, tôi sẽ liên tục học thuộc bài giảng pháp của sư phụ về tâm tật đố này. Tôi nhận ra rằng sự uy lực phi thường của Pháp đã giúp tôi loại bỏ những vật chất xấu đó. Kết quả thực sự rất tốt. Bài chia sẻ thứ hai, lợi ích từ việc học thuộc Pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 30 tháng 11 năm 2017. Tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Tôi rất vui mừng và bắt đầu học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân ngay sau đó. Tuy nhiên, điều này khó khăn hơn tôi nghĩ và tôi đã dừng lại sau khi học thuộc được hai trang. 1. Đề cao tâm tính thông qua việc học thuộc Pháp. Phải mất 17 năm trước khi tôi quyết định học thuộc Chuyển Pháp Luân lần thứ hai vào năm 2016. Tôi thường cảm thấy buồn ngủ khi học Pháp. Tâm trí của tôi tràn ngập suy nghĩ người thường và nghiệp tư tưởng can nhiễu đến tôi. Cuối cùng, tôi đã quyết tâm học thuộc Pháp. Tôi tin rằng học thuộc Pháp là cách nhanh nhất để đề cao. Mặc dù tôi đã để lỡ bao năm qua, tôi cũng hiểu rằng không dễ dàng để học thuộc cả cuốn sách. Nhưng tôi vẫn quyết định học thuộc một trang mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là tôi phải dành khoảng một năm để học thuộc cuốn sách Đại Pháp này. Nếu tôi có thể học thuộc hai trang một ngày, thì tôi sẽ chỉ mất nửa năm. Tôi quyết định bắt đầu học thuộc vào ngày 25 tháng 4, hai ngày sau khi tôi quyết định học thuộc Pháp. 2. Nhận được sự khích lệ. Khi mới bắt đầu học, tôi cảm thấy thân thể mình trở nên rất nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Con trai tôi không ngừng khích lệ tôi. Mẹ phải tiếp tục, đừng dừng lại. Tôi tràn đầy sức sống và tự tin, cảm giác buồn ngủ hay mệt mỏi hoàn toàn biến mất, mặc dù tôi học thuộc Pháp cho đến tận nửa đêm mỗi ngày. Tôi đã học thuộc toàn bộ cuốn sách trước ngày 12 tháng 7. Một giấc mơ vào ngày 9 tháng 7 cho tôi thấy tôi đã nhận được một lá thư thông báo nhập học từ một trường cao đẳng. Điểm thi đầu vào của tôi là 520, trong khi điểm chuẩn là 480. Sau khi tôi tỉnh dậy, tôi nhận ra rằng sư phụ đang khích lệ tôi. 3. Thay đổi phương pháp học thuộc. Phương pháp học thuộc Pháp của tôi khá là đơn giản. Tôi chia nhỏ từng câu thành từng đoạn nhỏ và sau đó học thuộc từng câu một. Sau đó tôi lại học thuộc 4 đến 5 câu liền. Tiếp theo là học thuộc cả đoạn. Tôi đã học thuộc toàn bộ cuốn sách 2 lần theo cách đó. Khi tôi bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân lần thứ 3, một đồng tu chia sẻ về cách học của cô ấy. Cô ấy bắt đầu đọc một vài dòng, và sau đó cô lặp lại những dòng này một vài lần. Tôi đã cố gắng theo cách của cô ấy. Ồ, nó giúp tôi ghi nhớ Pháp tốt hơn và tiết kiệm rất nhiều thời gian. 4. Lợi ích từ việc học thuộc Pháp. Mỗi khi tôi học thuộc xong cuốn Chuyển Pháp Luân, trạng thái tâm lý của tôi đều thay đổi. Khi tôi phát chánh niệm sau mỗi lần học thuộc, cảm giác thật là khác. Tôi cảm nhận được tất cả các tế bào của tôi được hòa vào trong Pháp. Kể từ khi tôi bắt đầu học thuộc Pháp, tâm trí tôi không còn bị trói buộc vào tạp niệm và những tư tưởng người thường. tôi có thể định lại được trong lúc thiền định. Trước đây, trong mỗi lần giảng chân tướng về Đại Pháp, tôi đều cảm thấy sợ hãi vì lo sợ bị bức hại. Nhưng giờ đây, tôi có thể đường đường chính chính nói chuyện với mọi người về Đại Pháp. Tôi cũng đã tìm ra và loại bỏ được rất nhiều chấp trước được ẩn sâu trong tâm tôi trước đây. Giờ đây, tôi hiểu rằng Đại Pháp đã quy chính bản thân tôi. Kể từ đó, tôi có thể dễ dàng vượt qua mọi khảo nghiệm. Tôi có thể thức dậy và luyện công vào sáng sớm. Tôi thường tỉnh dậy lúc 3 giờ 40 sáng mỗi ngày để luyện công. Chủ ý thức của tôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn và tôi nhận ra rằng nhiều ý nghĩ thực ra không xuất phát từ cái tôi chân chính của tôi mà từ các tín tức ngoại lai hay từ những chấp trước của tôi. Gần đây tôi vấp phải can nhiễu. Bất cứ khi nào tôi cố gắng học thuộc truyền pháp luân, tôi cảm thấy ngực tôi bị thắt chặt và tôi không muốn học thuộc pháp nữa. Tôi nhận ra rằng có điều gì đó không đúng và cho rằng đó là sự can nhiễu. Tôi phát chính niệm và ngay lập tức can nhiễu này tan biến. 5. Loại bỏ cái tôi giả ngã. Đồng thời tôi nhận thấy rằng bên trong tôi còn tồn tại một cái tôi khác. Nó rất ích kỷ và rất giỏi bảo vệ bản thân. Nó rất có kinh nghiệm và biết làm thế nào để xử lý các tình huống khác nhau. Những lời nói không cẩn trọng thường xuất phát từ cái tôi giả ngã đó. Nó chỉ muốn bảo vệ chính nó và làm thế nào để có thêm nhiều lợi ích. Khi chính niệm của tôi mạnh mẽ, tôi có thể phủ nhận sự can nhiễu của nó và chiều theo pháp mà làm. Nhưng khi tôi buông lơi, nó sẽ kiểm soát lời nói và hành vi của tôi. Mặc dù tôi đã học thuộc truyền pháp luân hơn 7 lần, nhưng tôi vẫn chưa thể tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp một cách nghiêm túc, mọi nơi, mọi lúc. Mỗi khi tôi buông lơi, thì cái giả ngã đó sẽ khống chế tôi. Tôi sẽ cố gắng ngăn chặn nó và không ngừng đề cao bản thân trong quá trình tu luyện. Đúng như sư phụ giảng, học pháp đắc pháp, tỷ học tỷ tu, sự sự đối chiếu, tố đáo thị tu, trích thực tu hồng ngâm. Dịch nghĩa, học pháp đắc pháp, so tu so học, mỗi mỗi đối chiếu, làm thế là tu. Bài chia sẻ thứ 3, học thuộc pháp có thể bài trừ can nhiễu. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 17 tháng 3 năm 2017. Đã rất nhiều lần tôi cố học thuộc cuốn truyền Pháp Luân nhưng chưa bao giờ đủ quyết tâm để học cho được. Gần đây, kinh nghiệm của một học viên trong một bài chia sẻ đã khích lệ tôi và tôi quyết định lại cố gắng một lần nữa. Lần này tôi đã có mục đích rõ ràng hơn, đó là để đồng hóa và hòa tan vào pháp. Để bài trừ can nhiễu từ những tạp niệm, theo hạn mức hàng ngày, tôi đọc đi đọc lại mà không học thuộc các từ. Nếu đầu óc tôi bị chạy theo tạp niệm, tôi sẽ phản kháng nó bằng cách đọc lại to lên hoặc đọc thầm chính đoạn đó. Tôi cũng nhận ra rằng học thuộc pháp, phát chính niệm, bài trừ can nhiễu và giảng chân tướng là quan hệ chặt chẽ với nhau. Có một vài những can nhiễu xuất hiện trong lúc tôi học thuộc pháp như là ác mộng và côn trùng đổ bộ vào nhà tôi. Tôi biết đó là do cựu thế lực làm ra để hăm dọa và can nhiễu tôi trong việc học pháp. Dần dần, tôi đã có thể vượt qua được can nhiễu và tống khứ được rất nhiều chấp trước. 1. Ma ngủ. Tôi thường cảm thấy mệt mỏi hoặc thỉnh thoảng ngủ gật khi học pháp. Tôi không thể tập trung và thậm chí không thể đọc hết một bài giảng cuốn truyền pháp luân trong một lần. Sau khi bắt đầu học thuộc pháp, cuối cùng tôi nhận ra rằng cơn buồn ngủ là một hình thức can nhiễu. Vì thế tôi đã đứng khi đọc pháp. Theo thời gian, tôi đã có thể tập trung hơn. Tôi có thể tham gia các nỗ lực giảng chân tướng với tinh thần rất cao và tràn đầy năng lượng. Tôi bắt đầu loại bỏ được tâm sợ hãi. Thậm chí tôi còn đủ dũng cảm để gỡ bỏ những tấm biển phỉ báng do chính phủ Trung Quốc dựng lên. 2. Tống khứ những cảm xúc người thường. Con đường tu luyện của chúng ta đã sắp kết thúc. Bất cứ khi nào nghĩ đến điều đó, tôi lại cảm thấy sự cấp bách vì tôi vẫn chưa đạt được mục tiêu của mình là học thuộc pháp hoàn toàn. Tôi nghĩ, thật đáng tiếc khi cuộc đời của mình chẳng còn đủ dài để hoàn thành mục tiêu. vô lượng những chúng sinh trong vũ trụ ước được đắc pháp, nhưng họ không có tiền duyên. Khi thực sự nhận ra sự chân quý của pháp, sự may mắn quá lớn khi được đắc pháp và cùng với trách nhiệm của mình, tôi nghĩ rằng sẽ là một trọng tội nếu tôi tiếp tục ôm giữ những chấp trước của người thường. Chẳng có lợi cho tôi chút nào khi nhớ nhung và lo lắng cho con cái. Ngược lại, việc đó chỉ phung phí thời gian quý báu và làm tôi sa lầy vào tâm sợ hãi, lo lắng và đau buồn vô nghĩa. Học pháp và học thuộc pháp thực sự là một kho báu. Với pháp lý của vũ trụ trong tâm, dường như không có bất cứ điều gì trong thế giới nhân loại này là vượt quá năng lực của tôi. 3. Tống khứ tâm chấp trước vào đồ vật. Tôi nghiện mua sắm vì tôi chấp vào hư vinh và mua sắm cũng giúp tôi loại bỏ được cảm giác cô đơn. Điều này khiến tôi tiêu toàn bộ số tiền thu nhập hàng tháng và tôi rất khó để thỏa mãn bản thân. Thậm chí một người thường cũng hiểu rằng không nên mua tất cả những gì mà mình mong muốn. Tâm trí tôi chứa toàn là việc nên mua váy gì, đôi giày nào sẽ hợp với gu của tôi, hoặc loại nội thất nào sẽ hợp với căn phòng nào ở nhà. Tôi bị rớt xuống với bệnh mất ngủ và không thể tập trung vào công việc hàng ngày và học pháp ít đi nhiều. Sau khi bắt đầu học thuộc pháp, tôi có thể tống khứ chấp trước vào mua sắm. Khi tâm tính tốt lên, tôi không cần phải dùng đến những lập luận của người thường để kiềm chế dục vọng của mình. Thay vào đó, tôi chỉ đơn giản là không còn cảm thấy muốn hoặc nghĩ về việc mua sắm nữa. 4. Từ bi với người khác. Sếp của tôi đã từng là kẻ bợ đỡ cấp trên và bắt nạt kẻ dưới, và tôi thường là mục tiêu của ông ta. Ông ta thường chế giễu tôi trước mặt bạn bè. Kể từ khi học thuộc pháp, tôi có thể nhìn thấy điểm mạnh của ông ấy và nhìn nhận ông ấy với một tâm thái nhẹ nhàng hơn. Thái độ của ông ấy đối với tôi cũng thay đổi nhiều. Kể từ đầu năm nay, tôi cảm thấy rằng mình đã tiến bộ rất nhiều trong tu luyện. Tôi có thể hướng nội, tìm ra những vấn đề của bản thân và chính lại chúng. Dục vọng của tôi đã suy yếu đi và nhiều mối quan hệ không được tốt lắm đã trở nên tốt hơn. Rất nhiều sự cải thiện này là đến từ việc học thuộc pháp. Sư phụ luôn ở bên tôi và giúp tôi tiến bộ trên con đường tu luyện. Tôi không thể để những nỗ lực của sư phụ trở nên vô nghĩa. Tôi cần phải cố gắng hết sức để hoàn thành sứ mệnh của mình. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.